Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Seven Deadly Economic Sins của James R. Otterson, là sách phổ thông về kinh tế chính trị xuất bản bởi Cambridge University Press dành cho độc giả không chuyên nhưng thường phải đối diện với các tranh luận về thị trường, bất bình đẳng, doanh nghiệp và chính sách công. Thay vì trình bày kinh tế học bằng mô hình hay công thức, Otterson dùng khuôn mẫu 7 tội lỗi để xem xét những ngộ nhận phổ biến về cách nền kinh tế vận hành. Từ tội lỗi ở đây không chỉ hành vi vô đạo đức, mà là các giả định sai có sức hấp dẫn trực giác, song dễ dẫn đến lãng phí, nghèo đói và chính sách phản tác dụng. Lập trường của sách nhìn chung nghiêng về kinh tế thị trường và truyền thống tư tưởng Adam Smith. Tuy vậy, tác giả không mô tả thị trường như cơ chế hoàn hảo. Mục tiêu chính là giúp công dân phân biệt giữa trao đổi tự nguyện tạo ra giá trị với các tình huống có thất bại thị trường, quyền lực, cưỡng ép hoặc vấn đề tập thể cần được đánh giá thận trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngụy biện của cải là trò chơi có tổng bằng không. Điểm xuất phát quan trọng nhất của Otterson là phản bác trực giác cho rằng người này giàu lên tất yếu vì người khác nghèo đi. Cách nghĩ tổng bằng không có thể phù hợp với một số trường hợp chiếm đoạt hay tái phân phối một lượng tài sản đã cố định, nhưng nó không mô tả đầy đủ hoạt động trao đổi trong một nền kinh tế thị trường. Khi hai bên tự nguyện giao dịch, mỗi bên có thể đánh giá thứ mình nhận được cao hơn thứ mình từ bỏ. Người mua coi món hàng, dịch vụ hay thời gian tiết kiệm được là đáng giá hơn số tiền trả ra. Người bán coi khoản tiền nhận được đáng giá hơn hàng hóa, công sức hoặc nguồn lực đã dùng. Lợi ích ở đây không đòi hỏi hai người nhận phần bằng nhau, cũng không có nghĩa mọi giao dịch đều tốt về mặt đạo đức. Điều then chốt là giá trị mới có thể được tạo ra qua chuyên môn hóa, sáng tạo đầu tư và phối hợp nhu cầu đa dạng. Otterson còn gắn lập luận này với sự tôn trọng năng lực lựa chọn của người khác. Khả năng từ chối hay lựa chọn rút khỏi giao dịch là một dấu hiệu quan trọng để phân biệt hợp tác tự nguyện với sự áp đặt. Qua đó, sách chuyển câu hỏi từ ai lấy phần của ai sang điều kiện nào giúp nhiều người cùng có cơ hội tạo ra của cải hơn. Thứ hai, trao đổi tự nguyện. Quyền rút lui và cơ sở đạo đức của thị trường. Cuốn sách không xem thị trường chỉ là nơi tối đa hóa lợi nhuận, mà còn đặt nó trong khuôn khổ đạo đức của các cá nhân có năng lực lựa chọn. Khái niệm quyền rút lui hay opt-out option đóng vai trò then chốt trong lập luận của Otterson. Nếu một người là tác nhân đạo đức bình đẳng, họ cần có khả năng không tham gia một quan hệ trao đổi mà họ không chấp nhận. Điều này giải thích vì sao sự tự nguyện quan trọng hơn việc quan sát đơn thuần rằng một giao dịch đã diễn ra, một hợp đồng có thể tạo ra lợi ích trên giấy tờ. Nhưng nếu được duy trì bằng đe dọa, lừa dối, độc quyền cưỡng ép hoặc thiếu lựa chọn thực tế, tính hợp tác của nó bị suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, lập luận ủng hộ thị trường trong sách không phải là lời biện hộ vô điều kiện cho mọi doanh nghiệp hay mọi kết quả phân phối. Nó đòi hỏi phải xem xét thể chế bảo vệ quyền sở hữu, sự trung thực trong giao dịch, cạnh tranh và phạm vi lựa chọn của người tham gia. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao Otterson coi kinh doanh có thể là nghề nghiệp đáng trọng. Lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh thường là tín hiệu rằng doanh nghiệp đã phục vụ nhu cầu của người khác, theo cách họ sẵn lòng trả giá. Tuy nhiên, tín hiệu ấy chỉ có ý nghĩa khi luật chơi hạn chế gian lận và cưỡng ép. Thứ ba, bất bình đẳng không tự động chứng minh một nền kinh tế thất bại. Otterson phản đối việc xem bất bình đẳng vật chất tự nó là bằng chứng đủ để kết luận một trật tự kinh tế là bất công hoặc cần bị thay thế. Lập luận này không phủ nhận rằng chênh lệch giàu nghèo có thể gây lo âu xã hội, làm suy yếu niềm tin hoặc gắn với những đặc quyền chính trị đáng phê phán. Thay vào đó, sách yêu cầu phân biệt rõ giữa bất bình đẳng về kết quả và nghèo đói tuyệt đối, cũng như phân biệt nguồn gốc của tài sản, chênh lệch phát sinh từ trao đổi tự nguyện. Đổi mới và phục vụ người tiêu dùng là một vấn đề khác với chênh lệch được duy trì bởi tham nhũng, rào cản gia nhập hay đặc quyền do nhà nước ban phát. Theo hướng này, câu hỏi thực tế hơn không phải chỉ là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo rộng bao nhiêu. Cần hỏi người có thu nhập thấp có tiếp cận được thị trường, việc làm, giáo dục, vốn, pháp quyền và cơ hội cải thiện đời sống hay không. Otterson nhấn mạnh, thành tựu giảm nghèo tuyệt đối gắn với sự mở rộng của thương mại và thị trường. Lập trường ấy chuyển trọng tâm, đánh giá chính sách sang khả năng nâng mức sống của người yếu thế, thay vì chỉ tái sắp xếp các tỷ lệ thu nhập. Đây là điểm dễ gây tranh luận, nhưng nó buộc người đọc phải làm rõ mục tiêu đạo đức mà mình muốn chính sách kinh tế đạt được. Thứ tư, thị trường có thất bại, nhưng can thiệp công cũng có giới hạn riêng. Một điểm giúp cuốn sách tránh biến thành lời ca ngợi đơn giản về thị trường là Otteson dành sự chú ý cho ngụy biện, cho rằng thị trường luôn hoàn hảo. Thị trường có thể không xử lý tốt mọi vấn đề, đặc biệt khi tồn tại ngoại tác, hàng hóa công, khó khăn trong hành động tập thể, thông tin bất cân xứng, hoặc những dạng khai thác mà người tham gia thiếu khả năng lựa chọn thực chất. Thừa nhận các giới hạn này là cần thiết, vì một lý thuyết không nhận ra, chúng sẽ không giải thích được nhiều vấn đề xã hội thực tế. Tuy nhiên, sách đồng thời cảnh báo bước suy luận quá nhanh, từ thất bại thị trường đến kết luận rằng nhà nước chắc chắn sẽ giải quyết tốt hơn. Người thiết kế và thực thi chính sách cũng đối mặt với thông tin không đầy đủ, động cơ chính trị, chi phí hành chính, vận động lợi ích và các hệ quả ngoài dự tính. Do đó, câu hỏi không phải là lựa chọn trừu tượng giữa thị trường hoàn hảo và chính phủ hoàn hảo. Câu hỏi là trong từng hoàn cảnh, cơ chế nào có thể xử lý vấn đề với ít cưỡng ép, ít lãng phí và ít tổn hại phụ hơn. Cách so sánh thể chế này là đóng góp thực hành của sách. Nó khuyến khích người đọc đánh giá cả chi phí của việc không can thiệp lẫn chi phí, giới hạn và rủi ro của biện pháp can thiệp. Cuối cùng, tăng trưởng và tự do thị trường cần được đánh giá theo chất lượng thể chế. Otteson không trình bày tăng trưởng kinh tế như một mục tiêu tự động biện minh cho mọi chính sách. Việc phản đối quan niệm tăng trưởng luôn tốt buộc người đọc phải hỏi tăng trưởng được tạo ra bằng cách nào, lợi ích và chi phí được phân bổ ra sao, và liệu nó có đi cùng với những điều kiện cho con người sống tự do, an toàn và có phẩm giá hay không. Một nền kinh tế có thể tăng quy mô sản lượng nhưng vẫn tạo ra tác hại nếu thành quả dựa trên đặc quyền, khai thác, ô nhiễm không được tính đến hoặc sự tước đoạt lựa chọn của người dân. Mặt khác, sách cũng phản bác thói quen xem thị trường tự do là nguyên nhân mặc định của các vấn đề đó. Theo Otteson, cần phân tích cơ chế cụ thể thay vì gắn nhãn thị trường cho mọi hiện tượng có doanh nghiệp và tiền bạc. Thị trường cạnh tranh nơi giao dịch tự nguyện và luật lệ áp dụng tương đối bình đẳng, khác với một hệ thống mà quyền lực chính trị bảo vệ lợi ích của nhóm thân hữu. Vì thế, đánh giá kinh tế không thể chỉ dựa vào khẩu hiệu ủng hộ tăng trưởng, chống tăng trưởng, ủng hộ thị trường hay chống thị trường. Nó đòi hỏi xem xét chất lượng của luật chơi, quyền lựa chọn, trách nhiệm với tác động xã hội và cơ hội tham gia của những người bị loại trừ. Đây là cách sách nối kinh tế học với triết học đạo đức và công dân học. Kết luận, Seven Deadly Economic Sins phù hợp nhất với người không chuyên kinh tế nhưng muốn suy nghĩ cẩn trọng hơn về các khẩu hiệu quen thuộc trong đời sống công cộng. Sinh viên nhập môn kinh tế, người làm chính sách, nhà báo, người kinh doanh và độc giả quan tâm đến tranh luận về bất bình đẳng, điều tiết hay vai trò của nhà nước đều có thể hưởng lợi từ cuốn sách. Giá trị thực hành của nó nằm ở một thói quen tư duy, không vội kết luận từ một trực giác đạo đức hoặc một ví dụ đơn lẻ, khi nghe rằng lợi nhuận là bóc lột, chênh lệch là bất công. Thị trường đã thất bại hay chính phủ phải can thiệp, người đọc được khuyến khích hỏi thêm về sự tự nguyện, lựa chọn thay thế, động cơ, thông tin và tác dụng phụ của từng phương án. Về mặt trí tuệ, điểm nổi bật của sách là kết hợp kinh tế học phổ thông với triết học đạo đức theo truyền thống Adam Smith. Nhiều sách nhập môn giải thích cung cầu, lạm phát hoặc tăng trưởng theo dạng khái niệm kỹ thuật. Otteson chọn cấu trúc các ngụy biện để làm rõ vì sao những sai lầm nghe có vẻ hợp lý lại, dẫn đến đánh giá sai về thị trường và chính sách. Lập trường thị trường tự do của tác giả sẽ không thuyết phục mọi độc giả, nhất là ở các vấn đề phân phối và điều tiết. Dù vậy, việc ông thừa nhận thị trường không hoàn hảo, đồng thời yêu cầu so sánh cả thất bại của chính phủ, khiến cuốn sách hữu ích như một lời mời kiểm tra kỹ các giả định trước khi tranh luận. Nếu bạn muốn ủng hộ James R. Otteson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!